Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, mời quý thính giả nghe những tin tức đáng chú ý sau.
Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì.
Đại học Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tại các địa phương.
Giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Từ 20 giờ tới 21 giờ hôm nay, dừng một số hoạt động để hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ tử vong vì COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh khu vực phía Bắc. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, Đại học Thái Nguyên, các cán bộ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên qua các thời kỳ. Phóng viên Phương Thanh đưa tin.
Trong chặng đường hơn 50 năm hình thành và phát triển, dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thầy và trò Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đều nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, giữ vững vị thế là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường hàng đầu khu vực phía Bắc. Hơn 50 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 50.000 kỹ sư, cử nhân, trên 4.000 thạc sĩ, hơn 100 tiến sĩ, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều thế hệ sinh viên Đại học Nông Lâm đã thành công trên con đường công tác, trở thành những cán bộ quản lý của Trung ương và địa phương. Cùng với sự cải thiện mạnh mẽ về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 24 chuyên ngành bậc đại học, 9 chuyên ngành bậc cao học, 8 chuyên ngành bậc tiến sĩ, với quy mô đào tạo khoảng 8.000 đến 10.000 sinh viên. Những năm gần đây, nhà trường đã mở rộng hợp tác với trên 70 tổ chức quốc tế, 40 trường đại học, viện nghiên cứu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nhà trường đã đạt bước đột phá trong nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc.
Với những thành tích đáng tự hào của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên trong suốt chặng đường hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò của nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh miền núi. Đồng chí mong muốn nhà trường và các nhà khoa học tiếp tục cống hiến bằng nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Ngày 18 tháng 11, Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trao tặng danh hiệu thi đua khen thưởng và tôn vinh các nhà giáo. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2020-2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đại học Thái Nguyên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt nhiều thành tích như thực hiện 610 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, có 447 bài báo, sách đăng hoặc xuất bản trên các tạp chí, nhà xuất bản uy tín. Nhiều tập thể cá nhân được trao tặng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ các nhà giáo. Các thầy cô đã phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kiến thức chuyên môn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng để chung tay phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Nhiều thầy cô giáo, sinh viên trực tiếp đã tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên có 4 nhà giáo tiêu biểu được đón nhận huân chương lao động hạng nhì, 1 nhà giáo được nhận huân chương lao động hạng 3, 10 nhà giáo được công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2021 và một thầy thuốc trực tiếp giảng dạy tại Đại học Y Dược được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân. 8 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã đến thăm chúc mừng các đơn vị nhà trường trong và ngoài quân đội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tới các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu, phối hợp với các đơn vị nhà trường trực thuộc Quân khu 1, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trao đổi nghiệp vụ sư phạm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19 tháng 11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn công tác thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo đóng trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã gửi lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, những người làm công tác quản lý giáo dục. Chia sẻ với những khó khăn mà dịch COVID-19 đã gây ra và ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên mong muốn các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực chuyên môn, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng để chung tay phòng dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và quan trọng cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.
Thưa quý thính giả, trong cuộc chiến đầy cam go chống COVID-19 suốt 2 năm qua, đã có hàng trăm hàng nghìn giảng viên nhà giáo trên cả nước đã tình nguyện tham gia hỗ trợ y tế tại các tâm dịch. Để lại sau lưng những trang giáo án, gia đình người thân, họ đã xông pha chống đại dịch, giành giật sự sống cho người bệnh bằng tình thương và trái tim nghề giáo. Ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Bác sĩ Lương Kiều Diễm, giảng viên khoa nội hô hấp Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đang tiếp tục bài giảng cho các sinh viên. Trước đó thì chị cùng nhiều giảng viên và sinh viên của trường vừa trải qua gần 60 ngày hỗ trợ y tế tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua biết bao khó khăn, đứng trước làn danh sinh tử của những bệnh nhân COVID-19. Đến bây giờ, khi nhắc lại, chị không nghĩ mình đã có thể vượt qua quãng thời gian đó. Thạc sĩ bác sĩ Lương Kiều Diễm nhớ lại quãng thời gian tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.
Đúng với thời điểm đấy là dịch nó bùng phát kinh khủng nhất. Lúc đầu đi vào tưởng là nó đã giảm. Thế mà những ngày sau, khoảng 10 ngày sau đấy là cứ tăng dần lên. Và sự là trong lòng mình rất chi là thương. Thương những người dân ở trong đó.
Trong gian khó giữa dịch bệnh bủa vây, chị Diễm biết mình không thể gục ngã, phải lấy lại tinh thần. Bởi không chỉ lo cho bản thân mình mà chị còn mang theo sứ mệnh dẫn dắt sát cánh cùng những em sinh viên vốn còn nhiều bỡ ngỡ đi vào tâm dịch khi tuổi mới đôi mươi. Bác sĩ Lương Kiều Diễm chia sẻ.
Ở một phòng có cả cô cả trò với sinh viên như vậy. Thế nếu giả sử mà mình cũng lúc nào cũng có cũng sụt sùi, lúc nào cũng nhớ nhà thì động viên các em làm sao? Thế nhiều khi mình khóc, sinh viên không biết đâu. Nhưng cũng may là cũng có các em ở bên cạnh thì mình cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà đi. Bởi vì là có những cái mà sinh viên nó trẻ, nó tươi mới lắm. Thành ra là làm cho mình cũng thấy rằng là mệt mỏi nó cũng tan biến, rồi nhớ nhà nó cũng đỡ hẳn đi.
Cảm nhận về nghị lực của thạc sĩ bác sĩ Lương Kiều Diễm, sinh viên Hoàng Việt Anh, lớp K49C, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Cô thì luôn luôn đồng hành ở bên hỗ trợ tư vấn, rồi thì động viên để chúng em vượt qua những cái giai đoạn hoang mang, căng thẳng ngay từ lúc đầu. Khi mà tiếp xúc với môi trường rất nhiều người thì em học được ở cô là cái tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng.
Khác với thạc sĩ bác sĩ Lương Kiều Diễm, thạc sĩ Hồ Lương Nhật Vinh, giảng viên khoa dược, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên là cán bộ giảng viên duy nhất của trường nhận nhiệm vụ hỗ trợ y tế tại Long An. Dù không trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, nhưng chị cũng trải qua những cung bậc cảm xúc của nỗi đau, của mất mát và của tình yêu thương, sự sẻ chia giữa đại dịch. Thạc sĩ Hồ Lương Nhật Vinh chia sẻ.
Những trường hợp bệnh nhân được ra viện, những trường hợp bệnh nhân khỏe mạnh, đấy là những cái động lực giúp cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Qua nhiều hành trình hỗ trợ tại các tâm dịch, những nhà giáo với lòng nhiệt huyết, tình yêu thương đã giúp thêm bao nhiêu cuộc đời được hồi sinh. Rồi đây, hàng trăm, hàng nghìn thầy cô giáo mang trên vai sứ mệnh cao cả chồng người, họ sẽ trồng thêm hàng triệu triệu tấm lòng nhân ái. Và dù dịch bệnh còn nhiều khó khăn, chúng ta sẽ vẫn vượt qua vì sức mạnh của lòng nhân ái, của đoàn kết và của tình nghĩa đồng bào.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, 19 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình và Phú Lương. Các buổi tiếp xúc cử tri đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn của từng địa phương. Tham dự buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đồng Hỷ có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự buổi tiếp xúc tại huyện Phú Bình có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh đến các bậc cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Kết quả kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 12 năm 2021. Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến và quyết định các nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình và các nội dung của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Sau khi nghe thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các bậc cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đã đạt được, đồng thời nêu nhiều ý kiến kiến nghị tới đoàn đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung, đề xuất cập nhật các thông tin chính thống của tỉnh trên ứng dụng C Thái Nguyên, đảm bảo kịp thời, đặc biệt đối với các thông tin về dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan liên quan có phương án di chuyển công ty ván ép Việt Bắc, cấp quyền sử dụng đất cho một số doanh nghiệp đã sản xuất lâu năm trên những vị trí đất công tại địa bàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, đã đảm bảo đủ điều kiện cấp phép theo quy định. Xem xét quan tâm hỗ trợ chế độ nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, sớm có cơ chế thanh lý các nhà văn hóa dư thừa do sắp nhập tổ dân phố và hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa mới, nâng mức hỗ trợ cho các đoàn thể chính trị ở tổ dân phố, khối xóm, nâng mức phụ cấp kinh phí cán bộ không chuyên trách tại cơ sở. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các trường hợp cách ly tại nhà và các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Quan tâm xây dựng trạm bơm xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, sớm hỗ trợ thiệt hại do mưa lốc tháng 5 năm 2021. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch về địa giới hành chính để cấp quyền sử dụng đất cho người dân tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Đề xuất xây dựng kè tại một số đoạn trên sông Đào để chống sạt lở bờ sông, làm rãnh thoát nước trên tuyến DT269C, đoạn từ cầu Mây đi xã Bảo Lý. Đề xuất xây dựng đường vào trường mầm non La Hiên, Võ Nhai, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường Đông Bo, Tràng Xá và đề nghị nạo vét kênh mương dọc tuyến quốc lộ 37. Cử tri huyện Phú Bình kiến nghị về chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các tổ COVID-19 cộng đồng, điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch, xây dựng kè tại một số đoạn trên sông Đào để chống sạt lở bờ sông. Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành địa phương đã tiếp thu, trả lời và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền được các đoàn tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là đánh giá của đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông trong ngày 18 tháng 11. Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả triển khai các nghị quyết, trong đó đáng chú ý như nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển báo chí xuất bản tỉnh đến năm 2020. Nghị quyết thông qua quy hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp phát thanh truyền hình tỉnh. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án về chuyển đổi số đã đảm bảo mục tiêu, nội dung đề ra, có mục tiêu vượt kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt, khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng hoàn thành một số mục tiêu nghị quyết. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đã đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực thông tin truyền thông, cơ chế hỗ trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trong điều kiện hạ tầng thông tin chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận với thiết bị công nghệ chuyển đổi số. Những đề xuất kiến nghị này được đoàn giám sát ghi nhận, làm cơ sở để tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Trong đó nhấn mạnh việc dừng tổ chức và phát thanh truyền hình các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm và ưu tiên đồng loạt tiếp sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam về chương trình lễ tưởng niệm từ 20 giờ đến 21 giờ hôm nay 19 tháng 11. Văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy cũng có nội dung yêu cầu Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện tiếp sóng kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về chương trình lễ tưởng niệm. Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm bằng hình thức phù hợp. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các đối tượng là cán bộ chiến sĩ có thân nhân mất trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 để tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đúng đối tượng, đúng chủ trương. Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Chủ trương này thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát đau thương của các gia đình có người tử vong vì COVID-19, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị, hôm nay vào lúc 20 giờ, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Một điểm cầu tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và một điểm cầu tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19 là hoạt động trang trọng và ý nghĩa để người dân cả nước cùng thể hiện hướng đến và tưởng niệm những người xấu số, những cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và được Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên tiếp sóng lúc 20 giờ tối nay, 19 tháng 11. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz, phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác.
Thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Ngày 18 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành văn bản số 4046 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Văn bản đặc biệt nhấn mạnh các sự kiện tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến của chính quyền địa phương trước khi thực hiện đảm bảo phòng dịch theo quy định. Từ ngày 22 tháng 11, các nhóm trẻ mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp. Riêng với các trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học cơ sở Phú Xá, tiểu học Cam Giá tổ chức vừa dạy học trực tuyến vừa dạy học trực tiếp, tiến hành dạy học trực tiếp khi đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại nhà trường theo quy định. Đối với các trung tâm ngoại ngữ tin học, dạy thêm học thêm, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường tiếp tục dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày 19 tháng 11, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động kinh doanh bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ ăn uống vỉa hè. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động và người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố.
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn hỏa tốc số 5390 về việc khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 17 năm 2021. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung như xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 17 trên địa bàn ngay khi được phân bổ vaccine, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Bố trí nhân lực khám sàng lọc tiêm chủng, cấp cứu và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số lượng người được tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực các điểm tiêm chủng. Các đơn vị được bố trí tiêm cho các doanh nghiệp chủ động liên hệ và phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp để khảo sát điểm tiêm và khẩn trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trong các doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Bố trí xe cứu thương và tổ cấp cứu trực tại điểm tiêm chủng. Các bệnh viện và trung tâm y tế được giao nhiệm vụ tiêm cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine và hoàn thành tiêm trước ngày 24 tháng 11 năm 2021. Riêng điểm tiêm tại công ty Samsung Điện tử thực hiện từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021. Các bệnh viện và trung tâm y tế tiến hành tiêm cho các đơn vị, hoàn thành kế hoạch chậm nhất đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2021, thực hiện cập nhật ngay đối tượng đã tiêm chủng lên phần mềm quản lý tiêm chủng COVID-19, tiêmchủngcovid19.gov.vn theo quy định.
Bắt đầu từ tối ngày 18 tháng 11, Công ty Cổ phần Giao thông 2 Thái Nguyên đã hoàn thành việc cải tạo sửa chữa cầu Giờ Bảy. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn cho phép các phương tiện lưu thông qua cầu. Như vậy, tiến độ cải tạo sửa chữa cầu Giờ Bảy được hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với dự kiến. Trong thời gian hơn 3 tuần, đơn vị thi công tiến hành bóc bỏ lớp bê tông nhựa mặt cầu đã hư hỏng, trải thảm thay thế bằng lớp bê tông nhựa có độ dày 7 cm, thay mới khe co giãn, sơn lại lan can và vạch kẻ đường của cầu. Trước đó, mặt cầu Giờ Bảy bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện. Từ nguồn vốn xã hội hóa, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 600 triệu đồng để cải tạo sửa chữa mặt cầu. Việc cầu Giờ Bảy được cải tạo sửa chữa không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại mà còn góp phần bảo tồn giá trị lịch sử của cây cầu. Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hướng dẫn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thịnh tại thành phố Sông Công.
Thành phố Sông Công là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 và hoạt động tại Ủy ban Nhân dân các xã phường. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lựa chọn 3 xã phường thực hiện điểm triển khai xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí này vào cải cách hành chính. Do vậy, việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ tài liệu được ngăn nắp và có hệ thống hơn. Các quy trình xử lý công việc đều được công bố rộng rãi, niêm yết công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Bà Dương Thị Quyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công cho biết nhiệm vụ của đơn vị.
Đến nay thì địa phương phường Mỏ Chè cơ bản đã 100% các cái thủ tục hành chính đã áp dụng được cái công tác ISO này. Để làm tốt hơn trong thời gian tới thì cũng mong tỉnh cũng như thành phố là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đánh giá các cái quy trình. Cái thứ hai nữa là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ tại bộ phận một cửa nắm được rõ hơn và làm tốt hơn.
Theo kết quả đánh giá năm 2021, 100% cán bộ công chức các phòng quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công và Ủy ban Nhân dân các xã phường đều được tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Hiện nay, thành phố Sông Công đã có trên 260 quy trình thủ tục hành chính và 6 quy trình hoạt động nội bộ áp dụng theo Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị đã xây dựng được các chính sách mục tiêu chất lượng cho đến việc xây dựng các quy trình ISO để đáp ứng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng. Kết quả, 100% các yêu cầu của tổ chức cá nhân được giải quyết trước và đúng hạn. Về phương hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, Thái Nguyên nói.
trong thời gian tới thì cũng sẽ tích cực tiếp tục tăng cường cái công tác mà liên quan đến tuyên truyền rồi triển khai cái hệ thống này và tích cực trong cái việc mà duy trì cải tiến cái hệ thống này và đặc biệt là để phục vụ cho cái công tác chuyển đổi số của thành phố sông Công. Thì thành phố cũng rất là quan tâm đến cái việc mà triển khai tích cực cái bộ phận một cửa liên thông và triển khai các dịch vụ công theo mức độ 4, triển khai xây dựng cái trung tâm điều hành thông minh của thành phố để phục vụ tốt cho người dân, cho các tổ chức cá nhân, phục vụ cho cái nhiệm vụ mà phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 35 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong đó có 17 sở ban ngành, 9 đơn vị cấp huyện, thị thành, 7 chi cục trực thuộc sở, 2 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhìn chung, cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đều nắm bắt được những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Áp dụng và duy trì thường xuyên theo các yêu cầu để nâng cao chất lượng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính chưa đồng bộ, chậm đổi mới. Ông Hoàng Đức Vĩ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết định hướng thời gian tới.
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai tập huấn, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, các cơ quan tổ chức hành chính thuộc hệ thống nhà nước triển khai thực hiện tốt theo các cái văn bản của Chính phủ và của Bộ Khoa học Công nghệ cũng như theo kế hoạch số 153 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, duy trì, vận hành và cải tiến cái hệ thống ISO 9001-2015 để đảm bảo cho các đơn vị sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn về việc quản lý hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và các công chức thực hiện nghiêm cái chế độ báo cáo các chế độ thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9015 và nâng cao nền hành chính của tỉnh Thái Nguyên đảm bảo minh bạch, dân chủ và công khai.
Có thể nói việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công. Từ đó nâng cao uy tín, chất lượng, hình ảnh người cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan hành chính nhà nước để áp dụng và duy trì hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trong những năm tiếp theo.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Đại học Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tại các địa phương. Giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Thái Nguyên khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 17 năm 2021. Cầu Gia Bảy hoàn thành sửa chữa cho phép lưu động. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.